Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua giờ phụ nữ hôm nay. Đây là loạt bài học có phần câu hỏi thảo luận để dùng trong nhóm nhỏ. Thưa quý vị, trong giờ phụ nữ 2 tuần qua, chúng ta đã nhìn vào đời sống bà Ma-thê, một phụ nữ trong thời Tân Ước, để học hỏi và tìm những điều Chúa muốn dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta hôm nay. Bà Ma-thê là em của La-sa-rơ và chị của Ma-ri. Ba anh em sống chung trong một nhà. Ma-thê giỏi việc nội trợ, siêng làm nhưng cũng hay nói. Qua 2 bài kỳ trước, chúng ta thấy bà Ma-thê có nhiều ưu điểm như hiếu khách, thực tế, có tinh thần phục vụ. Nhưng Ma-thê cũng không thiếu khuyết điểm. Đó là vì chú ý đến những việc không cần thiết, nên Ma-thê lo lắng, thiếu kiên nhẫn và không biết đặt đúng thứ tự ưu tiên. Nhìn vào cách làm việc của bà Ma-thê, có lẽ chúng ta cũng thấy mình có những khuyết điểm tương tự. Chúng ta có thể cũng siêng năng phục vụ, chịu khó nấu ăn, nhưng lắm khi vì quá chú tâm đến thức ăn là điều có giá trị tạm thời, chúng ta không còn thì giờ cho nhu cầu tâm linh là điều giá trị vĩnh cửu. Chúa Giê-xu cho biết, Ma-thê bối rối và lo lắng về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Việc cần đó là ngồi nghe Chúa giảng dạy. Một lần khác, Kinh Thánh ghi Chúa Giê-xu cũng dạy một ý tương tự như sau. Chúa phán, đừng vì sự sống mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 6 câu 25. Khi Hội Thánh tổ chức các buổi nhóm họp, là để con dân Chúa có cơ hội thờ phượng Chúa và học lời Chúa với nhau. Trong dịp này, những chị em giỏi nấu ăn thường lo phần ẩm thực. Đây là điều tốt và cần thiết. Tuy nhiên, nếu chúng ta dành hết thì giờ của buổi nhóm họp để lo việc nấu nướng, chứ không thể thờ phượng Chúa, hoặc vì phải chịu trách nhiệm về các bữa ăn mà chúng ta không được ngồi nghe lời Chúa hay học lời Chúa, thì chúng ta đã đặt sai thứ tự ưu tiên. Việc thờ phượng Chúa và học lời Chúa quan trọng hơn việc ăn uống. Có một số người khi học về câu chuyện của Ma-thê và Ma-ri thì liền áp dụng, nhưng nói, để tôi làm Ma-thê, còn người khác làm Ma-ri. Những người này nói như vậy để bào chữa cho việc không tham dự giờ thờ phượng và giờ học kinh thánh của mình. Đây là điều chúng ta cần tránh. Trong những buổi nhóm họp và sinh hoạt, cần có người lo bữa ăn, lo phần trà nước, nhưng ăn uống không phải là mục đích, không phải là trọng tâm của những buổi họp mặt. Là con dân Chúa, chúng ta họp lại để thờ phượng Chúa và học lời Chúa, để gây dựng đức tin cho nhau. Nhu cầu ăn uống, dù cũng quan trọng, không thể được đặt lên trên nhu cầu tâm linh. Chúng ta không thể vì lo cho nhu cầu thể xác mà bỏ qua nhu cầu tâm linh. Để tránh việc đặt sai thứ tự ưu tiên như Ma-thê, là vì lo bữa ăn mà không thể dự giờ thờ phượng để học hỏi, chúng tôi xin đề nghị 3 điều sau đây. Điều thứ nhất, chúng ta cần xem nhẹ việc ăn uống trong những dịp nhóm họp. Nên chọn những món ăn đơn giản để không mất nhiều thời giờ chuẩn bị. Đề nghị thứ hai là chúng ta nên sắp xếp thế nào để có thể chuẩn bị trước bữa ăn, để không vì lo ăn uống mà bỏ qua mục đích của buổi nhóm họp là thờ phượng và học lời Chúa. Đề nghị thứ ba là chúng ta có thể phân công và nhờ nhiều người giúp để không một người nào phải làm quá nhiều đến nỗi không thể dự những giờ nhóm họp. Hội thánh cần những người tài giỏi và hăng hái phục vụ như Ma-thê, nhưng cũng cần những Ma-thê biết làm việc đúng lúc và đúng cách. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 6 trong bài học về Ma-thê như sau. Xin đọc lại Phúc âm Luca chương 10 câu 40 và cho biết ngoài tính lo lắng và không đặt đúng thứ tự ưu tiên, Ma-thê còn có khuyết điểm nào khác? Kinh Thánh ghi như vậy. Vả, Ma-thê mãn lo về việc vặt, đến thưa Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Một khuyết điểm khác của Ma-thê mà chúng ta nhìn thấy qua chi tiết Kinh Thánh ghi ở đây là tính than phiền hay tính phàn nàn. Vì lo lắng và muốn mọi việc mình làm được toàn hảo, hôm đó Ma-thê thật là bối rối. Bà phải tiếp đón Chúa Giê-xu vị khách quý cùng với 12 môn đồ của Chúa. Có lẽ bà phải chuẩn bị bữa ăn lẫn chỗ nghỉ cho tất cả mọi người, nên bà rất là lo lắng. Tác giả Luca ghi rằng Ma-thê mãn lo về việc vặt. Chữ mãn ở đây có nghĩa là sai lạc, không chú ý, không chú tâm. Hàm ý rằng Ma-thê bị lôi cuốn vào những chi tiết vụn vặt không quan trọng. Khi làm việc gì, đặc biệt là khi nấu ăn, nếu quá để ý đến tiểu tiết, chúng ta sẽ có rất nhiều việc nhỏ nhặt phải làm, cần làm, và rồi thấy hầu như mình không có đủ thì giờ để làm, hoặc không thể nào làm xong cho kịp giờ. Và lúc đó chúng ta sẽ bối rối, quýnh quáng lên và sẽ bực bội và muốn than phiền. Đây là điều đã xảy ra cho bà Ma-thê. Chúng ta hãy tưởng tượng khung cảnh trong nhà Ma-thê hôm đó. Có thể bà cũng có một người giúp việc, nhưng vì phải vừa nấu ăn, vừa dọn bàn, vừa sắp đặt chỗ nghỉ và chuẩn bị nhiều điều khác, nên Ma-thê cuống lên. Nhìn quanh không thấy Mary trong bếp, Ma-thê liền đi tìm. Bước ra phòng khách, thấy Mary ngồi bên chân Chúa Giê-xu, thản nhiên ung dung nhìn lên Chúa và nghe Ngài phán dạy. Nhìn thấy như vậy, Ma-thê bực mình và thầm nghĩ: có bao nhiêu việc đây mình làm không hết mà nó ngồi đó chơi, sướng chưa? Mary chẳng biết nghĩ đến nỗi vất vả của chị nó chút nào. Và còn Chúa nữa, Chúa không thấy mình làm tất bật, chưa lo xong bữa ăn hay sao mà Chúa để Mary ngồi chơi như thế. Và trong lúc bối rối, mệt mỏi, lo lắng, Ma-thê đã suy nghĩ và hành động thiếu khôn ngoan. Trước hết, bà không tôn trọng thì giờ yên tĩnh Chúa dành cho Mary. Có lẽ Chúa đang phán dạy và Mary đang chú ý lắng nghe. Nhưng Ma-thê đã chen vào làm đứt đoạn sự yên tĩnh quý giá đó. Không những thế, bà còn giận cô em gái và cũng giận luôn cả vị khách quý của bà nữa. Chúng ta hãy nghe lại câu Ma-thê nói với Chúa. Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin bảo nó giúp tôi. Thật ra trong câu nói này, Ma-thê trách Chúa Giê-xu nhiều hơn là trách Mary. Bà trách Chúa không quan tâm đến nỗi bận rộn và vất vả của bà. Cô em của bà không biết nghĩ đến sự bận rộn của chị, không vào bếp giúp. Nhưng Chúa cũng vô tình quá. Mary ngồi chơi không mà Chúa không nhắc nhở, không can thiệp. Không những trách Chúa Giê-xu, bà Ma-thê còn ra lệnh cho Chúa. Bà nói: xin biểu nó giúp tôi. Thưa quý vị, chi tiết này cho thấy khi bận rộn, lo lắng, chúng ta dễ bực bội, cáu gắt và vì thế sẽ suy nghĩ và hành động thiếu khôn ngoan. Biết bao nhiêu nan đề xảy ra giữa vợ và chồng, giữa anh chị em trong gia đình, cũng như giữa các tín hữu trong hội thánh, chỉ vì mọi người làm việc quá mệt, đâm ra bực dọc và có những lời nói và hành động thiếu khôn ngoan, gây tổn thương cho nhau. Bận rộn, lo lắng sẽ đưa đến mệt mỏi. Từ đó sẽ sinh ra bực bội, gắt gỏng, dẫn đến than phiền, trách móc, và kết quả là hiểu lầm và phiền giận nhau. Năng đề này thường xảy ra trong gia đình, trong các ban ngành của hội thánh, trong hội đoàn, khi có nhiều người làm việc chung với nhau. Một điều khác chúng ta nhìn thấy ở đây là khi Ma-thê đến than phiền với Chúa Giê-xu, Chúa không bênh vực nhưng đã quở trách bà. Tuy là lời trách nhẹ nhàng, Chúa nói: "Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi." Chúa Giê-xu trách bà Ma-thê không phải vì bà làm sai việc, nhưng vì bà làm không đúng lúc và không đúng cách. Bà làm đúng việc, nhưng làm cách quá đáng, không cần thiết. Chúa nói Ma-thê chịu khó và lo lắng, bối rối về nhiều việc, nhưng trong lúc đó chỉ có một việc cần làm mà thôi. Chúa không nói rõ ra, nhưng chúng ta biết việc cần làm lúc đó là nghe Chúa giảng dạy. Vì Ngài nói, Mary đã lựa phần tốt là phần không có ai cất lấy được. Một bản kinh thánh khác dịch câu này như sau: Mary đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Chúa Giê-xu hàm ý rằng Ngài sẽ không bảo Mary đứng lên vào bếp giúp Ma-thê, mà cũng không người nào nên làm phiền Mary, vì nàng đã chọn điều đúng và tốt là điều cần làm trong lúc đó. Chúa Giê-xu không trách việc làm của Ma-thê, nhưng Ngài trách sự chú tâm quá đáng vào những việc không cần thiết. Ma-thê cũng kính yêu Chúa như Mary, nhưng bà không nhìn thấy rằng lắng nghe Chúa dạy dỗ là cách tiếp đón cần thiết nhất và cũng là cách làm Chúa vui lòng hơn hết. Vì lo lắng và mệt mỏi, Ma-thê đã mất đi bình an trong tâm hồn và trở nên khó chịu với em, với Chúa, với mọi người. Bà trách em mình và trách cả Chúa nữa. Chúng ta không rõ sau khi nghe câu Chúa Giê-xu nói, Ma-thê phản ứng như thế nào và có thay đổi hay không. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng Kinh Thánh ghi lại những điều này để khuyên dạy chúng ta hôm nay. Có thể Chúa cũng đang quở trách chúng ta vì chúng ta quá bận rộn với những việc không cần thiết mà quên đi việc quan trọng và cần thiết nhất. Đó là dành thì giờ yên tĩnh bên chân Chúa để nghe Ngài phán dạy. Trong trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, cũng như những trách nhiệm với hội thánh, lắm khi chúng ta quá bận rộn đến nỗi không còn thì giờ đọc kinh thánh, cầu nguyện, không có thì giờ yên tĩnh hướng về Chúa để tâm giao với Ngài. Nếu chúng ta đang ở trong tình trạng đó, xin Chúa giúp chúng ta dừng lại, bỏ bớt những gì có thể bỏ được, chẳng hạn như bớt đi việc ăn uống, ăn mặc đơn giản hơn, bớt mua sắm để có thì giờ đọc kinh thánh và cầu nguyện với Chúa, hầu được nghe Chúa phán dạy và được ở trong mối tâm giao mật thiết với Ngài. Nếu muốn có đời sống bình an, yên vui và kết quả cho Chúa, chúng ta cần dành thì giờ với Chúa mỗi ngày. Chúa Giê-xu phán: "Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm gì được." Trích Phúc Âm Giăng chương 15 câu thứ 5. Thưa quý thính giả, bài học về bà Ma-thê đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những khía cạnh khác liên quan đến bà Ma-thê. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.